Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lan tỏa văn hóa đọc đến các khu vực miền núi, vùng cao, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng đã có nhiều bạn trẻ tình nguyện đưa những cuốn sách quý giá về nơi đây để phục vụ độc giả nhỏ tuổi. Một trong số đó là em Lê Minh Ngọc, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện Trái tim Việt, thành phố Hải Phòng, chủ nhiệm dự án Tủ sách nuôi em trực thuộc hệ sinh thái nuôi em. Trong một năm qua, Ngọc cùng các thành viên trong dự án Tủ sách nuôi em đã xây dựng được gần 1.100 tủ sách và tủ đồ chơi tại hơn 1.000 điểm trường của các tỉnh miền núi, phía Bắc và Tây Nguyên. Cùng với Tủ sách nuôi em, Ngọc còn đồng hành cùng đồng nghiệp trong các chương trình từ thiện, nhân đạo. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Lê Minh Ngọc, cô sinh viên có cái tên trìu mến, người mang những tủ sách lên vùng cao trong chuyện đêm hôm nay. Trước tiên xin trân trọng cảm ơn em Lê Minh Ngọc đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
Xin chào chị Xuân Lan, xin chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Ngọc này, chị muốn hỏi em là tại sao dự án lại có tên Tủ sách nuôi em?
Sẽ giới thiệu với mọi người một chút là dự án Tủ sách nuôi em trực thuộc hệ sinh thái nuôi em. Bởi vậy nên là chữ tủ sách chính là cái sứ mệnh mà tụi em đang làm, nghĩa là vận chuyển những tủ sách và tủ đồ chơi lên vùng cao. Thế còn nuôi em thì chính là nơi mà đã cho bọn em một cái gốc để tụi em có thể phát triển lên. Và nếu giới thiệu qua với mọi người một chút thì dự án nuôi em là một dự án đang nuôi cơm trưa cho hơn 90.000 em học sinh trên các tỉnh khó khăn, vùng núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên. Và dựa trên cái số lượng sẵn có là 90 em học sinh này thì tụi em mong muốn là các em thì không chỉ được no bụng, giảm tỷ lệ bỏ học mà các bạn ấy còn được no con chữ nữa, hay là chị Lan có dùng là được nuôi dưỡng về tinh thần ấy ạ. Thì đấy là lý do vì sao mà một cái tên rất là đơn giản và gắn liền với dự án nuôi em được ra đời, chính là Tủ sách nuôi em ạ.
Trong quá trình triển khai hàng nghìn tủ sách và tủ đồ chơi tại các điểm trường miền núi phía Bắc và Tây Nguyên như vậy thì đã có những cái câu chuyện xúc động nào mà em đã gặp?
Em nghĩ là thực sự rất nhiều câu chuyện cảm động đến từ phía những anh chị gom sách để gửi lên, đến từ phía những thầy cô, những người mà đồng hành cùng với dự án để duy trì văn hóa đọc ở những cái nơi xa xôi. Và câu chuyện đến cả từ những bạn nhỏ, những người mà được tiếp cận với những cuốn sách mới nữa. Thế nhưng mà gần đây nhất thì em có được tiếp cận với một câu chuyện mà em ấn tượng đến bây giờ luôn. Đó chính là một bạn học sinh lớp 5 ở Vĩnh Long đã gom sách cùng với chị của mình để gửi lên cho các bạn học sinh ở điểm trường tiểu học Minh Ngọc ở Hà Giang. Và nó không chỉ dừng lại ở việc đó mà nó còn dừng lại ở việc là các bạn ấy đã trao đổi thư tay với nhau. Thì trong cái thùng sách khi mà bạn nhỏ ở Vĩnh Long gửi lên thì bạn ấy có viết một bức thư, trong đó thì có một cái nội dung dạng như là tớ và chị của tớ thì rất là trân quý những cuốn sách này. Và thế nhưng mà tớ biết là các bạn ở trên đó thì còn thực sự là khó khăn. Thế nên là chúng tớ muốn dành những cuốn sách này cho các bạn và mong muốn rằng là các bạn sẽ trân trọng và nâng niu nó. Tưởng như là cái lá thư đấy nó chỉ được gửi lên mà không có hồi đáp. Thế nhưng mà ngay sau khi nhận được thì một bạn nhỏ đại diện cho điểm trường của một bạn học sinh lớp 4 thì đã viết lại một lá thư hồi đáp và gửi từ Hà Giang về tận Vĩnh Long. Trong thư thì bạn có nói là tụi em thực sự cảm ơn chị. Ở trên này tụi em khó khăn lắm, tụi em không có những cuốn sách như thế này để đọc và tụi em hứa là sẽ trân trọng và nâng niu những cuốn sách ấy. Thì khi mà em nhận được cái lá thư, em được đọc lá thư từ hai chiều thì em cảm giác rất là xao xuyến, sống mũi em cay cay. Em nhận ra được khá nhiều từ cái việc đấy. Em nhận ra là nó không chỉ đơn giản là những cuốn sách được gửi lên trên vùng cao, nó còn là tình cảm, là một cái niềm hy vọng gì đấy được gửi gắm vào trong những thùng sách. Và có một cái điều mà em thực sự cảm động chính là cái việc mà mình sẻ chia ấy thì ai cũng có thể làm được, kể cả những bạn nhỏ mầm non hay là những bạn nhỏ đang học cấp 1, cấp 2 ạ.
Những cái chuyến mang sách lên vùng cao, miền núi gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Vậy em và mỗi thành viên phải chuẩn bị cho mình tâm thế như thế nào?
Thì em cũng giải thích với mọi người một chút về cái sự đặc biệt của dự án Tủ sách nuôi em. Tụi em thì không phải là những người mà mang trực tiếp, bê trực tiếp những thùng sách mà các anh chị gửi để mang lên đến vùng cao. Tụi em sẽ là cầu nối cho những anh chị có những cuốn sách phù hợp với những điểm trường. Thế nên là cái việc vận chuyển thì nó sẽ thường là các anh chị gom sách xong sẽ nhờ một đơn vị vận chuyển nào đó để gửi thẳng lên điểm trường. Thế nhưng mà trong suốt một năm hoạt động vừa qua thì chính những thành viên của dự án cũng có những chuyến trực tiếp mang sách lên. Và cái tâm thế của tụi em khi ấy thì nó có nhiều cảm xúc lắm. Đầu tiên thì tụi em mong chờ, không biết là những bạn nhỏ khi mà nhận được cái thùng sách đấy thì các bạn có háo hức không? Các bạn có ngấu nghiến đọc nó không? Các bạn có chia sẻ nó với những người bạn khác hay không? Rồi tâm thế của bọn em khi lên đến điểm trường là không biết là khi mà xây dựng nên cái tủ sách này thì nó có thay đổi được một điều gì đó ở những bạn học sinh ở đây không? Các bạn có yêu thêm những cuốn sách không? Có duy trì được văn hóa đọc hay không? Nghĩa là khi mà ngồi lên xe cùng với cái thùng sách đấy thì nó không nặng một tí nào, mà trong lòng của tụi em nó có nhiều cái nỗi lo lắng, cái nặng lòng hơn ý chị. Tụi em nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ phía địa phương, từ các phòng giáo dục và đặc biệt là từ ban giám hiệu của các nhà trường. Nếu như mà không có sự phối hợp giữa các bên như thế thì tụi em không thể nào mà có thể vận chuyển được cái số lượng là 1.100 tủ sách trong một năm qua như vậy. Ở phía phòng giáo dục thì luôn luôn tạo điều kiện trong vấn đề tụi em cần phải khảo sát xem điểm trường đấy thực sự có đang thiếu sách hay không, cơ sở vật chất đã có thư viện hay là đã có giá sách để bảo quản sách hay chưa, đã có giáo viên được phân công để phụ trách cái hoạt động đọc đấy hay chưa. Tất cả những cái khâu đấy thì thực sự là phải cần sự vào cuộc của các phòng giáo dục và các ban giám hiệu nhà trường. Và tụi em thì hơi kỹ một chút trong vấn đề là tụi em cần có một cái bản cam kết từ phía dự án và từ phía nhà trường là chúng ta có thể duy trì hoạt động đọc đấy thế nào, bảo quản sách ra sao, rồi mỗi năm thì sẽ có những cuộc thi khuyến đọc thì mình cần phải tham gia như thế nào. Thì nếu như mà với những cái yêu cầu được coi là hơi khắt khe một chút so với những dự án khác như vậy mà các ban giám hiệu cũng như là các phòng giáo dục mà không tạo điều kiện, không quan tâm và hỗ trợ dự án thì dự án rất là khó để có thể kết nối cũng như là làm thế nào để các thầy cô ở trên đấy có thể hiểu được là tại sao dự án lại làm tỉ mỉ và cẩn thận như vậy.
Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp trung học phổ thông, Lê Minh Ngọc theo học Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với khát vọng được cống hiến, Ngọc đã chủ động tìm đến Trung tâm Tình nguyện Quốc gia làm điều phối viên của trung tâm một thời gian. Cũng qua trung tâm, Ngọc biết đến dự án nuôi em, dự án của nhóm thiện nguyện Niềm Tin nhận nuôi cơm trưa cho trẻ em vùng cao và bắt đầu bằng công việc hỗ trợ gửi email, trả thông tin cho các anh chị nuôi. Bén duyên với dự án nhiều hơn, Ngọc tham gia quản lý thông tin của tỉnh Điện Biên, một địa phương mà dự án đang hỗ trợ nuôi cơm cho các em nhỏ. Tháng 3 năm 2023, dự án Tủ sách nuôi em được thành lập do Lê Minh Ngọc trực tiếp quản lý. Sau một năm thành lập, dự án Tủ sách nuôi em đã vận động và chuyển được hơn 730 tủ sách, hơn 350 tủ đồ chơi lên hơn 1.000 điểm trường của 11 tỉnh tại khu vực miền Bắc và Tây Nguyên. Theo cô Lò Mù Khé, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Trung Lèng Hồ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nhờ tủ sách nuôi em mà học sinh điểm trường đã có thêm nhiều kiến thức mới. Các em học sinh của điểm trường đã đạt giải nhì và giải ba cuộc thi cùng em đọc sách.
Dự án tủ sách nuôi em thực sự rất là ý nghĩa đối với các trường học vùng cao. Các em học sinh vùng cao thì điều kiện gia đình, điều kiện kinh tế rất khó khăn, nên là tủ sách nuôi em đã mang đến cho các em những đầu sách thiếu nhi, những câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian, những bài thơ hay, giúp cho các em mở rộng vốn từ. Từ những câu chuyện mà các em được đọc, nó cũng sẽ phục vụ trong việc học tập của các em.
Với vai trò là chủ nhiệm và quản lý dự án tủ sách nuôi em, Ngọc phân chia các thành viên trong nhóm thành các ban tiếp cận tối đa các nguồn lực để có thể giúp dự án của mình lớn mạnh hơn, đồng nghĩa với việc các em sẽ nhận được nhiều sách hơn và có thể tiếp cận gần hơn với tri thức. Em Phạm Tiến Đạt, một thành viên trong dự án được Ngọc hướng dẫn và truyền cảm hứng với các hoạt động từ thiện, cho biết.
Em cảm thấy mình rất may mắn khi mà khoảng thời gian gần 4 năm vừa qua thì em đã được hướng dẫn và được đồng hành cùng với một người mentor siêu tận tụy và tâm huyết như chị Ngọc. Hình ảnh chị Ngọc sẵn sàng mang vào chân một đôi giày trắng đã sờn để lên những điểm bản vùng cao. Em được truyền cảm hứng bởi những mục tiêu và những cái ý nghĩa mà các hoạt động mà chị Ngọc đang làm.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với em Lê Minh Ngọc, sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt, thành phố Hải Phòng. Ngọc này, được biết là câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh vượt qua khó khăn. Cụ thể, mô hình này được em và các thành viên triển khai như thế nào?
Nếu như mà nói về câu lạc bộ tình nguyện Trái Tim Việt thì đây chính là nơi đã nuôi dưỡng lên một cái khát vọng cống hiến của em từ năm em 17 tuổi. Thì khi mà em còn là một cô học sinh cấp 3 học tại Hải Phòng đang tìm kiếm một nơi, một tổ chức có thể tham gia các hoạt động xã hội thì Trái Tim Việt đã nhận em vào. Với tất cả những sự non nớt khi ấy thì em cũng chưa thể hình dung được rõ là em sẽ cần phải làm gì và em sẽ cần phải kêu gọi thế nào, rồi là đồng hành cùng với câu lạc bộ ra sao. Nhưng mà những người anh và chị trong câu lạc bộ khi ấy đã giúp em rất là nhiều. Và thực ra thì tiền thân của câu lạc bộ xuất phát lấy bệnh nhi tan máu bẩm sinh của Hải Phòng làm trung tâm. Những cái hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ thì sẽ xoay quanh việc là tạo ra những cái buổi dạy giao lưu của những bạn nhỏ bị tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Các bạn phải ở lại hàng ngày ở bệnh viện và có thể là không được đến trường. Thì sau này những cái sự quan tâm của những người dân ở trong địa bàn thành phố mở rộng ra thì câu lạc bộ cũng mở rộng những cái hoạt động của mình. Câu lạc bộ có thêm những chương trình đông ấm vùng cao, rồi trung thu cho em, những chương trình thăm hỏi, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn ở trong địa bàn thành phố, và đặc biệt là cái chuỗi hiến máu giọt nắng hồng đã được thành lập 2 năm gần đây, cũng là một hoạt động mở rộng của câu lạc bộ. Và câu lạc bộ thì sẽ có những lần khi mà có sự kiện thì mọi người sẽ thường phát động và kêu gọi tấm lòng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Ngoài ra thì cũng sẽ có những hoạt động để các thành viên chủ động có thể bán sản phẩm gì đó để gây quỹ và thực hiện chương trình ạ.
Và em cũng chính là người khởi xướng chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện Giọt Nắng Hồng tại thành phố Hải Phòng, thu về hơn 7.000 đơn vị máu cho Ngân hàng Máu thành phố Hải Phòng. Trong quá trình triển khai hoạt động thì người dân đã đón nhận ra sao và đã có những cái câu chuyện nào để lại ấn tượng cho em và các thành viên?
Câu chuyện mà ấn tượng nhất thì có lẽ là sự kiện đầu tiên Giọt Nắng Hồng số 1 ngày mà dự án được thành lập. Khi ấy em nhớ là còn đang ở trong thời kỳ Covid-19 và Hải Phòng thì cách ly hoàn toàn luôn. Và lúc đấy tụi em chỉ có 15 thành viên của ban tổ chức và tụi em phải đến một nơi mà nghe nó rất là nguy hiểm trong lúc mà dịch bệnh, đó chính là đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Một nơi mà phụ huynh của tụi em hay nói là ở đấy rất nhiều mầm bệnh đấy, nhưng mà tụi em không sợ khó và không sợ khổ. Thì 15 bạn trẻ đấy đã đến bệnh viện và để tổ chức ra chương trình Giọt Nắng Hồng số 1. Lúc đấy thì cái động lực lớn nhất của tụi em chính là tụi em đọc được cái thông tin là Ngân hàng Máu của thành phố Hải Phòng đang thiếu hụt một cách trầm trọng vì không thể tổ chức được các sự kiện hiến máu ở trên diện rộng. Và người dân thì cực kỳ ngại để đến các bệnh viện để hiến máu vì nơi đây là một nơi khá là nguy hiểm trong những ngày dịch. Và khi ấy thì cái ấn tượng về cái chương trình đầu tiên đấy tụi em nhớ mãi, tụi em phải vận động rất là quyết liệt từng người thân quen một, rồi là tụi em cũng run chứ, nhưng mà tụi em phải truyền được cho mọi người một cái niềm tin rằng là chúng ta sẽ an toàn và chúng ta đang làm thế này để có thể giúp đỡ được những người đang gặp khó khăn ngoài kia. Và sau này thì đến bây giờ là các bạn đang làm đến số hơn 30 số rồi, thì cái việc mà mọi người đã quen dần với tên Giọt Nắng Hồng, khi mà nhắc đến Giọt Nắng Hồng là mọi người đã biết được đây là chương trình hiến máu thiện nguyện được tổ chức hàng tháng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Và mọi người cũng không gọi tụi em là đi hiến máu nữa, mà em hay nghe thấy mọi người nói là Giọt Nắng Hồng tổ chức kìa, có đi không? Nó như gần như là một cái hoạt động mà mọi người đã rất là quen thuộc với nó, và đấy chính là cái thành quả em nghĩ là lớn nhất, là làm sao để cho từng người dân ở trong thành phố Hải Phòng biết được rằng là cái việc mà hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử rất cao đẹp và chúng ta nên thực hiện nó khi mà chúng ta có thể.
Bên cạnh đó thì em còn đồng hành cùng với câu lạc bộ trong các cái chương trình hiến máu tình nguyện, thăm tặng quà và dạy học cho bệnh nhi bị tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng. Em có thể kể về hoạt động nhân đạo này không?
Những cái thời gian mà em tham gia vào cái lớp học mỗi số thứ tư hàng tuần tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng dạy cho các bạn bệnh nhi tan máu bẩm sinh, thì lúc đấy tụi em nghĩ ra rất là nhiều hoạt động hay. Mỗi một tuần tụi em dạy các bạn học một thứ, có khi thì làm đèn lồng, có khi thì làm thiệp tặng mẹ, chi thì làm những đồ handmade, hoặc là có những hôm thì là lớp học dạy tiếng Anh. Và tụi em thì luôn luôn cố gắng làm sao để có thể cho các bạn cảm thấy vui vẻ nhất, tiếp thu được một cái kiến thức gì đấy hữu ích cho các bạn ý trong những cái quãng thời gian ở bệnh viện rất là đau đớn, rất là buồn chán và không được đến trường. Ở khi ấy em thì có một niềm đam mê với sư phạm, trở thành ước mơ trở thành một cô giáo từ năm cấp 2. Bởi vậy nên là những cái ngày đến bệnh viện và dạy các bạn nhỏ thì đấy là những cái ngày mà em cảm thấy vui nhất. Và cái động lực để em có thể vượt 11 cây số từ nhà xuống bệnh viện chính là cái nụ cười của các bạn ý sau mỗi một bài học. Và các bạn ý đều rất mong chờ tụi em đến bệnh viện để dạy cho các bạn ý. Có thể là tụi em cảm thấy rằng là những kiến thức tụi em dạy nó quá là quen thuộc rồi. Tụi em có những cái nhiều khi mà lên giáo án dạy tụi em cũng rất là hoài nghi. Không biết là cái hoạt động này các bạn ấy có vui không, các bạn ấy có đón nhận nó không. Nhưng mà thực ra thì tụi em lại cảm thấy là cái việc sẻ chia nó không chỉ đơn giản là việc các bạn ấy học được cái gì, mà nó còn là ở việc các bạn ấy được nói chuyện với những anh chị mới hơn những bạn ở trong khoa. Các bạn ấy nhận được những món quà nho nhỏ như là một cái kẹo, cái bánh thôi cũng khiến các bạn ấy rất là vui rồi. Hoặc đơn giản là các bạn ấy được chụp một bức ảnh đẹp. Từ cái những cái ngày mà được đi dạy học ở lớp học đấy, em mới cảm nhận là cái sự sẻ chia và gắn kết của con người giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, nó không phải là một cái gì đấy quá lớn lao. Nó đôi khi chỉ là một sự kết nối rất nhỏ nhưng mà chân thành của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày với bất cứ ai.
Với những cái công việc đầy ý nghĩa mà em và các thành viên thực hiện đã được các cấp, các ngành và địa phương công nhận và tặng bằng khen, em có cảm nhận ra sao khi được vinh danh?
Lúc mà nhận bằng khen thì em cảm thấy vinh dự chứ ạ, cảm thấy tự hào chứ. Tại vì là những cái chương trình mình làm nó có những sự đóng góp nhất định cho cộng đồng, cho xã hội. Những năm mà em 16 tuổi thì em đã từng mơ rằng là mình có được một lần nhận được một tấm bằng khen của Trung ương đoàn, trên đó có ghi tên mình. Thì đến năm em 20 tuổi em đã có thể làm được điều đấy. Thế nhưng mà khi mà nhận được những cái tấm bằng khen của Trung ương đoàn, lúc đấy là lúc mà trong lòng em không chỉ có sự tự hào, không chỉ có sự vinh dự, mà nó còn là một cái nỗi lo về trách nhiệm của bản thân, về những công việc. Lúc đấy thì em không chỉ vui đâu, em còn nghĩ là làm sao mà mình kéo dài được những cái dự án của mình và mở rộng hơn những đối tượng có thể thụ hưởng được một điều gì đó từ những dự án mình làm. Và nó không thể dừng chân tại chỗ được, nó không thể là nhận xong tấm bằng khen này, nhận xong sự công nhận này là mình sẽ dừng lại ở đây. Mình sẽ cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, làm sao để xứng đáng với sự ghi nhận của các ban ngành địa phương khi mà đã trao cho một người trẻ như em những tấm bằng khen, những tấm giấy chứng nhận như thế ạ.
Vừa làm công việc thiện nguyện lại vừa phải tham gia học tập, vậy em đã sắp xếp cái thời gian như thế nào để thực hiện được hết các cái nhiệm vụ?
Lúc đầu thì em cảm thấy rất khó khăn trong vấn đề này, và em thấy là đây cũng là một câu hỏi mà những người cộng sự của em có thể hỏi em là làm thế nào để em có thể cân bằng được. Thế nhưng mà có những cái quãng thời gian đầu tiên thì em không thể nào mà cân bằng được hết. Ví dụ như là em dành nhiều thời gian cho hoạt động xã hội thì công việc và học hành của mình cũng sẽ có những sự chệch mảng nhất định. Thế nhưng mà trong quá trình tìm hiểu cũng như là cũng có những người đi trước dẫn dắt thì em đã biết đến việc quản lý thời gian, biết lập kế hoạch cho nó, và bất cứ một cái sự kiện nào nó cũng nằm trong kế hoạch của mình thì mình sẽ có thể quản lý được về thời gian thực hiện nó. Ví dụ như là em biết trước được rằng là đến cái quãng thời gian tháng 4 hay là tháng 10, tháng 11, tháng 5 thì em sẽ có những bài kiểm tra rất quan trọng, những đợt thi kết thúc học kỳ, thì trong những cái tháng đấy em sẽ giảm đi cái lượng công việc của mình dành cho các hoạt động xã hội. Lúc đó thì em sẽ chủ động phân công những bạn nhân sự khác phụ trách giúp đỡ em trong quãng thời gian đấy để em có thể hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình với công việc học tập. Và sau đó thì em lại trở lại với nó bằng hết sức nhiệt huyết của mình có thể làm được.
Những hướng đi và mong ước của em trong việc tổ chức và phát triển các cái phong trào tình nguyện trong những năm tiếp theo là gì?
Em rất may mắn vì được dẫn dắt bởi anh chủ nhiệm dự án nuôi em là anh Hòa Hoa Trung. Thì ngoài cái keyword tình nguyện cả đời của anh thì có một từ mà anh nhắc đi nhắc lại khiến em dùng đó làm kim chỉ nam cho hoạt động của mình, chính là tình nguyện bền vững. Đến thời điểm hiện tại thì khi mà làm ra bất cứ một chương trình gì, một dự án gì, em sẽ đều hỏi rằng thế tính bền vững của nó ở đâu. Ngay kể cả tủ sách nuôi em cũng vậy, tính bền vững ở đây chính là những cuốn sách đấy có thể duy trì trong rất nhiều năm, các bạn nhỏ đọc được cuốn sách đấy, các bạn có thêm nguồn tri thức, đấy là những thứ bền vững. Rồi dự án sẽ duy trì trong một thời gian rất là dài, thì nhân sự của dự án cũng sẽ được trau dồi, cũng sẽ được trưởng thành và phát triển lên từ dự án. Thì đấy cũng là những cái tính bền vững mà em đặt ra những khái niệm riêng em trong những dự án mà em làm. Bởi vậy nên là trong thời gian tới thì em sẽ tiếp tục phát triển dự án tủ sách nuôi em tối ưu hơn, sáng tạo hơn, minh bạch hơn, tiếp cận được với nhiều anh chị quyên góp sách hơn. Và ngoài ra thì vì là em là một người học ngành sư phạm, cũng chuẩn bị bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học ngoại ngữ để trở thành một cô giáo trong tương lai, thì em có mong muốn sẽ thành lập một dự án dạy học cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở trong địa bàn thành phố Hải Phòng cũng như là trên cái tỉnh khó khăn ở trên cả nước. Và những cái dự án dạy học đấy thì em lại mong muốn rằng là những bạn trẻ tham gia vào dự án đấy có thể tiếp cận được với những hoạt động xã hội một cách đơn giản nhất, sẽ cảm nhận được những cái giá trị khi mà các bạn trao đi giống như em của những năm 16, 17 tuổi. Và các bạn ý sau này cũng sẽ trưởng thành hơn từ công tác xã hội, cũng sẽ có những dự án cho riêng mình. Thế thì cái lòng tốt, cái sự nhiệt tình, cái khát vọng cống hiến của thanh niên nó sẽ được nhân rộng ra nhiều hơn. Thì đấy là cái hướng phát triển của em trong những dự án xã hội trong những năm tiếp theo.
Em hiện là sinh viên năm cuối của khoa tiếng Nhật của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ước mơ sẽ trở thành một giáo viên dạy và truyền cảm hứng cho những học sinh hạnh phúc. Vậy em làm gì để biến ước mơ thành hiện thực?
Em rất là may mắn khi mà trong cái hành trình trở thành một người giáo viên của em thì em được truyền cảm hứng bởi mẹ. Từ những năm cấp 2 em đã muốn trở thành một cô giáo. Rồi là khi mà lên cấp 3, lên đại học thì em đều được gặp những giáo viên, những giảng viên hết sức tâm huyết. Ngoài ra thì những cái hoạt động công tác mà em làm nó đều liên quan trực tiếp đến trẻ em, đến giáo dục. Bởi vậy nên là tất cả những môi trường xung quanh của em đều là những chất xúc tác để cái tình yêu nghề, tình yêu trẻ của em nó được phát triển cao nhất. Để mà được biến ước mơ trở thành một người giáo viên hạnh phúc, thì tại sao lại là giáo viên hạnh phúc mà không chỉ là giáo viên? Thì đầu năm nhất thì cô giáo chủ nhiệm của em có nói là cô mong rằng các bạn sẽ trở thành những người giáo viên hạnh phúc, bởi vì chỉ có những người giáo viên hạnh phúc thì mới có cho mình những thế hệ học sinh hạnh phúc. Và đối với em thì cái việc trở thành giáo viên, em cần có kiến thức và cần có kinh nghiệm. Thì kiến thức nó là một cái hành trình học tập suốt đời khi mà trở thành một người giáo viên. Em có nhớ một câu nói mà em được học, và chính là being a teacher is a long life learning student. Là một cô giáo chính là một người học sinh mà học tập suốt đời. Thì cái việc mà em ngày ngày trau dồi cái kiến thức của mình, cái vốn sống của mình là cái điều mà em luôn tâm niệm rằng mình cần phải ngày một tốt hơn. Ngoài ra thì những cái kỹ năng giảng dạy, những cái phương pháp cũng cần phải được học hỏi từ những thế hệ đi trước, những người đồng nghiệp tương lai của em sau này. Và đặc biệt là cái từ khóa hạnh phúc, em mong muốn rằng là trong từng tiết học của em, trong từng học sinh mà em được gặp, em có thể ngồi xuống lắng nghe và đồng hành cùng với các bạn ấy. Nếu như các bạn ấy có những khó khăn, làm thế nào để cái việc đến trường, cái việc tiếp thu những kiến thức mới của các bạn ấy, nó là một cái hành trình mà các bạn ấy thực sự mong chờ, không có một sự ép buộc, không có một không thoải mái nào trong quá trình mà các bạn ấy học. Để cái lớp học của em thì chính bản thân em cũng là một người hạnh phúc vì được theo đúng nghề mà mình mong muốn. Và các bạn học sinh của em những ngày cũng là những bạn học sinh hạnh phúc, thì các bạn ấy được học trong một môi trường giáo dục trong mơ.
Xin cảm ơn em về những chia sẻ đầy nhiệt huyết của một thủ lĩnh tình nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, được làm việc, được cống hiến, mang lại hạnh phúc cho mọi người chính là tạo niềm hạnh phúc cho mình. Đó là những lời tâm sự rất thật của Lê Minh Ngọc, cũng giống như những lời trong bài hát Vụt sáng thành vì sao mà Lê Minh Ngọc rất tâm đắc. Từng ngày nhìn vào mình trong gương, tự hứa phải cố gắng hơn, vì từng ngày dài trôi qua, thời gian không chờ đợi chúng ta. Dù cho ước mơ có lớn đến thế nào, chỉ có khả năng mới chinh phục khát khao. Cuộc đời này không có đâu cô tiên hiện ra và ban điều ước, chỉ là mình nên vững tin vào mình ở trên con đường dài phía trước. Dù rằng mình sẽ phải bao nhiêu lần gục ngã và mang tổn thương, cứ tin là trong tàn tro, phượng hoàng vũ cánh bay lên.